Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 30 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Cần khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở.
Chương trình nghệ thuật Chuông Bồn, bản hùng ca huyền thoại.
Thụy Điển và Phần Lan quyết tâm gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo chương trình, hôm nay Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước lên đường thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày hôm nay 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ làm sâu sắc sự tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước, làm phong phú nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, mà còn có lợi cho việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc với ASEAN.
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng Chuông Bồn, tối qua 29 tháng 10, truyền hình Nhân dân, báo Nhân dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình Chuông Bồn, bản hùng ca huyền thoại. Tới dự chương trình có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật Chuông Bồn, bản hùng ca huyền thoại là hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Trong đó có 13 liệt sĩ anh hùng là những thanh niên xung phong thuộc tiểu đội thép, đại đội 317 đã ngã xuống. Nhân dịp này, báo Nhân dân phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng nhà và các sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.
Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 10, đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng nhu cầu kinh phí phát sinh bao gồm lương hưu, đối tượng do ngân sách bảo đảm, người có công, đối tượng gắn với lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng. Do đó cần khoảng 60.000 tỷ đồng cho chính sách này khi Quốc hội phê duyệt. Với số liệu ở trên, Bộ Tài chính hiện đã hoàn toàn chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính cho quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua.
Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi khởi tố vụ án tại một tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đã có rất nhiều thông tin thất thiệt, sai sự thật, gây mất an ninh an toàn thị trường, làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn của chúng ta hoạt động ổn định, bình thường. Người phát ngôn Bộ Công an lấy ví dụ, đến giờ phút này ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, chắc chắn là như thế. Vingroup vẫn hoạt động bình thường. Vingroup là một trong những doanh nghiệp đóng thuế rất lớn cho nhà nước. Chúng ta nên có trách nhiệm bảo vệ và tôn trọng pháp luật, đừng lan truyền thông tin sai trái, thông tin sai sự thật.
Liên quan đến ý kiến cho rằng việc thay đổi giờ vào học và tan học của học sinh hiện nay ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và gây khó khăn cho cha mẹ khi đưa đón các em đến trường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhận định, việc tưởng chừng là nhỏ khi điều chỉnh giờ học của học sinh nhưng nó có tác động rất lớn. Theo ông, những gì chưa hợp lý về giờ vào học làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh thì cần điều chỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương, các địa phương cần có khảo sát đánh giá kỹ về việc này.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 10 cho thấy, trong 10 tháng của năm, cả nước có 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra thực trạng nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn, khi mà có tới hơn 122.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, tăng sấp xỉ 26% so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân một tháng, hơn 12.000 doanh nghiệp đã bốc hơi khỏi nền kinh tế.
10 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 45 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 8 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đã đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, cá tra và gỗ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,8% thị phần. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc và tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Nange trong ngày 30 tháng 10, vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến sung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3.
Chiều ngày 29 tháng 10, Phó Giám đốc tỉnh Kiên Giang cho biết, ban chuyên án đã truy xét bắt giữ thêm 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án giết người gây rối trật tự công cộng xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án đến cơ quan công an gần nhất để đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Chuyển sang những thông tin quốc tế, mới đây Nhà Trắng đã thông báo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 tại Ai Cập và công du Đông Nam Á, tham dự các hội nghị lớn tại Campuchia và Indonesia. Cụ thể, theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ dự COP27 ngày 11 tháng 11 tới và sau đó sẽ thăm Campuchia từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 để dự hội nghị cấp cao thường niên Mỹ-ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đến Indonesia từ ngày 13 đến 16 tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20.
Trong cuộc hội đàm mới đây, Thủ tướng mới của Thụy Điển và người đồng cấp Phần Lan đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hợp tác song phương, đặc biệt là trong việc trở thành thành viên của NATO trong tương lai. Hai bên cho rằng quan hệ song phương đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xảy ra đồng thời nhiều cuộc khủng hoảng như hiện nay. Dự kiến Tổng thư ký NATO sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 tháng 11 và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO đã gần hoàn tất của Phần Lan và Thụy Điển.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế xảy ra tại Ethiopia trước các biến động chính trị xã hội tại đây cùng với nhiều loại dịch bệnh hoành hành. Người dân Ethiopia hiện đang thiếu thốn trợ cấp y tế để được bảo đảm sức khỏe. Theo WHO, vùng Tigray của Ethiopia đã hết nguồn cung cấp y tế như vaccine, thuốc kháng sinh và insulin. Trong đó, nhiều người dân đã tử vong do bệnh tật, không được điều trị kịp thời.
Chính phủ Ấn Độ đã gia hạn 1 năm lệnh hạn chế xuất khẩu đường đến tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, nước sản xuất đường lớn nhất thế giới này dự kiến vẫn ấn định chỉ tiêu doanh số xuất khẩu trong năm nay. Trước đó, Ấn Độ đã quyết định hạn chế xuất khẩu đường đến cuối tháng này nhằm kiềm chế đà tăng giá của đường trong nước sau khi xuất khẩu đạt mức kỷ lục.
Theo đài RT Nga, trong thông báo trên kênh Telegram chính thức, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các đặc nhiệm hải quân Hoàng gia Anh đã tham gia vào việc lập kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm làm nổ tung các đường ống dẫn khí vào ngày 26 tháng 9. Theo bộ trên, chính các đặc nhiệm này cũng đã tham gia vào việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine. Lực lượng gần đây đã tấn công các tàu của hạm đội Biển Đen Nga. London hiện chưa có phản ứng về cáo buộc nói trên.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo thông báo từ hãng đấu giá Millen ở Pháp, cuồng đấu giá chiếc ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, đừng cho là của vua Bảo Đại, sẽ rời đến ngày 10 tháng 11 thay vì 31 tháng 10 như thông báo. Nguyên nhân rời thời gian đấu giá là do chiếc kim ấn này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính phủ Việt Nam. Việc quan tâm như thế nào thì không được hãng đấu giá nhắc đến trong thông báo này. Tại thông báo hãng đấu giá chiếc ấn vàng, hãng Millen cũng đã cập nhật các thông tin liên quan đến chiếc ấn được cho là ấn vàng của vua Bảo Đại lưu lạc ở Pháp nhiều năm qua.
7 tác phẩm thuộc dòng văn học huyền ảo thời kỳ 1930-1945 bao gồm Bên đường thiên lôi, Ba hồi kinh dị, Vàng và máu của nhà văn Thế Lữ, Kho vàng Sầm Sơn, Thân hổ, Ai hát giữa rừng khuya của nhà văn Chia và Chuyện đường rừng của nhà văn Lan Khai vừa được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc vào ngày 29 tháng 10. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng ấn hành những tác phẩm thuộc thể tài này trong cùng một bộ sách. Vì giới thiệu lại những tác phẩm này có phần khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp muôn màu của cảnh vật tự nhiên đất Việt ở bạn đọc trẻ. Quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Hoài Anh cho biết sau quá trình đàm phán, câu lạc bộ chủ quản Pau FC không chấp thuận yêu cầu từ VFF về việc cho Quang Hải trở về nước thi đấu do AFF Cup 2022 không nằm trong lịch hoạt động của FIFA. Đại diện VFF cho biết đã thông tin trường hợp của Quang Hải đến với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo nhằm chuẩn bị những phương án thay thế kịp thời. Chiều ngày 29 tháng 10, vòng đấu cuối cùng của hạng nhất quốc gia 2022 diễn ra với 6 trận đấu cùng giờ. Trên sân khách tại thành phố Buôn Ma Thuột, câu lạc bộ Công an Nhân dân thắng 2-0 trước chủ nhà Đắk Lắk, qua đó củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng và lên ngôi vô địch giải đấu. Trong khi đó, Khánh Hòa đoạt 3 điểm cực kỳ quan trọng trước Cần Thơ để lên ngôi Á quân, đồng thời trở thành đội còn lại của hạng nhất được thăng hạng V-League ở mùa giải tới. Bước vào trận đấu thuộc vòng 14 Premier League trên sân King Power diễn ra vào tối ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Man City tạo sức ép khủng khiếp lên hàng thủ của chủ nhà Leicester City. Bầy cáo đã phải dồn toàn bộ đội hình về phòng thủ. Trong suốt hiệp 1, Man City vẫn duy trì thế áp đảo nhưng bất lực trong việc tìm bàn thắng. Tới hiệp 2, Kevin De Bruyne đã tỏa sáng đúng lúc, qua đó giúp Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng Premier League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, bão Nanga đang gây gió mạnh trên biển. Còn trên đất liền, các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế lúc này trời vẫn còn khá nhiều mây, sương mù nhẹ che phủ. Tuy nhiên, tình trạng mây nhiều và sương phủ này sẽ không kéo dài. Từ sau 8 giờ sáng, miền Bắc trời có nắng trở lại, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ lên mức 28-30 độ. Và các tỉnh thành phố miền Trung, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, trưa và chiều nay đều có chung tình trạng tạnh giáo. Nền nhiệt ở tất cả các tỉnh thành phố miền Trung trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng 28-31 độ. Trời mát mẻ, khá lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần. Ngày Chủ nhật ở Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết cũng rất dễ chịu, lúc này thì không nơi nào có mưa. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28-30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 31-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.